Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư. Phẩm 47, Phước Huệ Mới Được Nghe. Tập 505. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 1 tháng 11 năm 2017. Dịch giả Thích Thiện Trang. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. Bạch thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật, Lượng Túc Trung Tôn. Con xin quy y Pháp, Ly Dục Trung Tôn. Con xin quy y Tăng, Chư Chúng Trung Tôn. Bạch Thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật, Lượng Túc Trung Tôn. Con xin quy y Pháp, Ly Dục Trung Tôn. Con xin quy y Tăng, Chư Chúng Trung Tôn. Bạch Thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật, Lượng Túc Trung Tôn. Con xin quy y Pháp, Ly Dục Trung Tôn. Con xin quy y Tăng, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1098, đếm ngược hàng thứ sáu, từ trong Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương, bắt đầu xem từ đây. 10 Đại Nguyện Vương Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc. Giờ thì niệm niệm chính là Di Đà, mà lại 10 Đại Nguyện Vương nghĩa lý sâu rộng, chẳng phải người thường có thể phát khởi được. Với một pháp trì danh rộng bao trùm ba căn ngũ nghịch thập ác, cũng có thể nương theo mà vượt sanh tử. Thí như người chữa được chứng bệnh không trị được thì tôn là đứng đầu trong các lương y. Cũng vậy, pháp độ được người cực ác thì xứng là vua của các pháp lành. Nên pháp trì danh là hạnh siêu phổ hiền. Tính nguyện trì danh thì nhất định vượt lên bờ kia. Nên nói là vượt hạnh phổ hiền lên bờ kia. Chúng ta xem đoạn này. Càng về sau, từng chữ từng câu đều quan trọng, quyết định không thể lơ là. Chúng ta xem thấy ra sự từ bi của Đức Di Đà Thế Tôn. Cũng hiển thị sự từ bi của Ngài Hạ Liên Cư và Niệm Lão. đem hết sức để giảng rõ ràng, giảng thấu triệt kinh này. Khiến cho người có chút thiện căn đọc chú giải kinh này, nghe diễn nghĩa, đều có thể tín thọ phụng hành. Người nương theo những lời của kinh này thì họ được độ rồi. Vì sao vậy? Vì ngay trong đời này họ quyết định được sanh tịnh độ. Công đức của niệm Phật vượt qua 10 đại nguyện dương phổ hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Tiếp theo lại nói với chúng ta, mà lại 10 đại nguyện dương nghĩa lý sâu rộng. Mười điều này thì nghĩa lý mỗi một điều sâu rộng vô tận. Người bình thường không thể phát khởi được. Mười đại nguyện dương là sở tu của Pháp Thân Bồ Tát. Không phải của người thông thường. Người thông thường thì phát cũng không phát được. Thực sự có thể phát phổ hiền Bồ Tát đại nguyện thì người đó là Bồ Tát, không phải là phàm phu. Phàm phu làm không được. Nhưng một pháp kỳ danh trùng khắp tam căn. Tam căn là ba căn thượng trung hạ. Hạ căn là phàm phu, trung căn là tiểu thừa, đại căn là Bồ Tát. Không luận là căn tánh nào, quý vị gặp được mà có thể tin, có thể hiểu, đều được lợi ích lớn đến không ngờ. Là thành tựu cứu cánh viên mãn ngay trong đời này rồi. Còn gì hơn được nữa? Nên tiếp theo nói, ngũ nghịch thập ác. Tội ngũ nghịch gồm giết cha, giết mẹ. Giết mẹ là xếp vào nghiêm trọng nhất. Thứ hai là giết cha. Thứ ba là giết A-la-hán. Thứ tư là làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật lớn, thần hộ pháp nhiều, không ai có thể hại Phật được. Nhưng khiến cho thân Phật bị thương một chút, chảy một chút máu thì có thể. Trên kinh điển đều có ghi lại. Tội ngũ nghịch bị đọa địa ngục vô gián. Còn thập ác gồm thân 3, miệng 4, ý 3 là trái ngược với thập thiện. thập ác là không ác nào không làm. Tội của người đó nặng như vậy. Nếu họ không gặp được pháp môn này, thì tương lai quyết định đọa địa ngục. Nếu như gặp được pháp môn này, cũng có thể nương theo mà vượt sanh tử. Đó là thật lạ thường. Ngũ nghịch thập ác gặp được pháp môn này, nếu họ y giáo phụng hành, thật tin, thật mong muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc thì A Di Đà Phật là thầy của quý vị. Dạy học một đối một, nên không ai là không thành tựu. Điều dược sanh tử xuất tam giới. Tiếp theo, niệm lão cử hai thí dụ để nói với chúng ta. Thí như người chữa được chứng bệnh không trị được. Bác sĩ có thể trị lành loại bệnh mà bác sĩ thông thường không trị được. Thì chúng ta tôn là đứng đầu trong các lương y. Bác sĩ đó tuyệt vời rồi. Thật có khả năng. Dùng thí dụ này đi tỉ dụ cho pháp môn Tịnh Tông. Cũng vậy, pháp độ được người cực ác thì xứng là vua của các pháp lành. Dùng như vậy để tỉ dụ. Người cực ác là ngũ nghịch thập ác. Sau khi chết, đọa vô gián địa ngục. Địa ngục vô gián là nặng nhất, đứng đầu trong các địa ngục. Chịu tội từ khi xuống địa ngục, đợi đến khi tội của họ chịu hết hoàn toàn mới được ra. Thời gian dài bao lâu? Trên kinh nói với chúng ta là tám dạng đại kiếp, tức là thế giới này thành trụ hoại không 80.000 lần. Đại kiếp. Nói theo nhà khoa học hiện nay là vũ trụ nổ tung lớn. Đại nổ tung bao nhiêu lần? 80.000 lần. Không cách nào tưởng tượng được. Cho nên, cực ác quyết định không thể làm. Ngũ nghịch không thể làm. Thập ác không thể làm. Làm rồi thì về sau hối hận không kịp. Đó thật là khổ không nói nên lời. Người tạo tác cực ác, nếu như họ có duyên, trong đời quá khứ, họ đã từng cúng dường chư Phật Như Lai. Có một chút thiện căn, nhưng trong đời này họ gặp ác duyên. Gặp ác duyên, thì thuận theo mà làm ác. Khi làm ác là đại ác, chứ không phải ác nhỏ. Nếu không gặp được pháp môn này, thì tương lai tức đọa địa ngục, là vô gián địa ngục. Vì vậy, vị bác sĩ này có thể trị được bệnh mà bác sĩ thông thường không trị được. Bác sĩ trị lành được. thì chúng ta tôn xưng là đứng đầu trong các thầy thuốc cao minh nhất, tốt nhất trong lương y. Cùng đạo lý như vậy, có thể độ người cực ác thì xứng là vua của các pháp lành. Pháp lành nào có thể độ ngũ nghịch thập ác? Đó chính là Tịnh Tông. Nên pháp kỳ danh là hạnh siêu phổ hiền. Cách tu hành này vượt qua Phổ Hiền Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền là trưởng tử của Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là vua trong Kinh Phật. Thời còn trẻ, tôi đối với kinh này vô cùng ưa thích. Lúc đó có một vị cư sĩ khi tôi vừa mới xuất gia, vị cư sĩ đó tặng phong bì đỏ cho tôi. Tôi liền nói với ông ta, tôi không cần phong bì đỏ đó, tôi cần Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao. Có thể cầm số tiền này đi thỉnh giúp tôi một bộ Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao được không? Ông ta hỏi thỉnh ở đâu? Ở Hồng Kông, Phật Kinh Lưu Thông. Ông ta liên hệ rồi, quả nhiên có. Thật mua một bộ Sớ Sao đem tặng cho tôi. Bộ Sớ Sao đó tôi hiện giờ để tại Úc. Quá khứ tôi đã từng giảng qua Kinh Hoa Nghiêm là nương theo tài liệu đó để tham khảo. Ngài Phổ Hiền thì thành phần trí thức thông thường, không ai mà không ngưỡng mộ, không ai mà không ưa thích. Nhưng đâu biết còn có bậc cao minh hơn, diệu hơn Ngài. Khi Bồ Tát Phổ Hiền không thể độ được nữa, thì pháp môn này có thể độ được. Pháp môn này là tín nguyện trì danh. Đơn giản hơn so với Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát phải tu thập nguyện, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng. Không đơn giản, mỗi một điều đều không dễ dàng. Pháp môn Tịnh Tông này diệu. Diệu ở chỗ chỉ cần quý vị tin tưởng, quý vị không có hoài nghi. Thật sự không được hoài nghi. Hễ người nào mà nói tôi không thể không hoài nghi, thì duyên này đoạn đứt rồi. Không thể không hoài nghi cũng không được hoài nghi. Vì sao vậy? Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta. Phật có thể nói vọng ngữ sao? Phật dạy hàng đệ tử không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ. Thì làm sao Ngài có thể vọng ngữ được chứ? Sao có đạo lý như vậy được? Nên Niệm Lão đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này, khuyến đạo chúng ta phải ngưỡng tin. Vì chúng ta không có trí huệ, nên chúng ta không dám tin tưởng. Phật Bồ Tát chí cao vô thượng. Chúng ta ngẩng lên là kính ngưỡng vô hạn. Thì từ kính ngưỡng đó mà sinh ra niềm tin. Tôi không hoài nghi nữa. Tôi tin tưởng rồi. Tôi tiếp nhận rồi. Tôi chân chánh phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, buông xuống vạn duyên. Ngay cả Phật Pháp cũng phải buông xả. Chuyên niệm A-di-đà Phật. Tu hành như vậy thì siêu vượt phổ hiền rồi. Phổ hiền không độ được ngũ nghịch thập ác. Còn tín nguyện trì danh thì độ được ngũ nghịch thập ác. Hay nói cách khác, không có gì là không độ được. Hôm nay, chúng ta rất khó mới gặp được. Gặp được rồi mà còn hoài nghi. Đó là sai lầm quá lớn rồi. Thật sai lầm. Gặp được rồi mà không hoài nghi. Thì tôi chúc mừng quý vị. Chúc phúc quý vị. Không chỉ tôi chúc mừng. Chúc phúc quý vị. Mà Thích Ca Như Lai, tất cả Bồ Tát La Hán đều chúc phúc quý vị, đều tán thán quý vị. Quý vị thật nhanh chóng cao minh hơn Phổ Hiền thập đại nguyện dương, một đời thành tựu rồi. Tín nguyện trì danh thì nhất định vượt lên bờ kia, nên nói là vượt hạnh Phổ Hiền lên bờ kia. Thế Tôn rủ lòng từ lại khuyên những người học rộng nghe nhiều, người có trí ngày từ bi đến tột cùng, nên tin lời dạy của Như Lai đều khế hợp với thần tướng lý thể, tức là bậc có trí. Nên tin lời dạy của Như Lai đều khế hợp với thần tướng lý thể. Trong kinh theo đúng như lý mà thuyết, chỉ là chân thật. Nên nói, cần phải tin lời như thật của giáo ta. Giáo ta tức là bao quát tất cả kinh giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết trong 49 năm. Đều bao gồm tất cả ở trong đây. Phật đã dạy những gì? Chữ chữ câu câu đều là lời chân thật. Không có một lời vọng ngữ. Không có một lời giả nào. Nên cần phải tin tưởng lời chân thật của chư Phật Như Lai. Chúng ta xem tiếp bài kệ sau cùng. Bài kệ thứ 8 là khuyên giữ gìn rộng độ. Mời xem kinh văn. Như thị diệu pháp hạnh thính văn, ưng thường niệm Phật nhi sanh hỷ, thọ trì quảng độ sanh tử lưu, Phật thuyết thử nhân chân thiện hữu. Nghĩa là diệu pháp như thế may được nghe. Nên thường niệm Phật mà sanh hỷ, thọ trì rộng độ dòng sanh tử, Phật nói người ấy thật bạn lành. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Nay nói, kim là hiện tại. Bây giờ nói với chúng ta, niệm Phật là pháp siêu hạnh phổ hiền, nên gọi là diệu pháp. Pháp của phổ hiền không diệu, pháp mà vượt qua phổ hiền là diệu. Diệu pháp khó gặp như thế. Không dễ dàng gặp được. Gặp được Phật pháp mà quý vị không gặp được Tịnh tông. Vì pháp môn này là khó được nghe. Đã có duyên nghe được Tịnh tông, gặp được kinh Vô Lượng Thọ rồi, thì thế nào khó tin? Quý vị xem, cho nên nay ta may mắn được nghe, quá hạnh phúc, quá may mắn rồi. Hai chữ này một chút đều không giả. Quá may mắn rồi, quý vị làm sao có thể được nghe? Nên cần thật tin, chân chánh phát nguyện thọ trì, y giáo phụng hành, luôn luôn niệm Phật thì tự rất hạnh phúc. Người niệm Phật nhờ được từ quan của Phật nhiếp thọ, nên cấu diệt thiện sanh, tâm ý nhu nhuyễn, thân được nhẹ nhàng, tâm sanh hoan hỷ. Đây là công phu niệm Phật đắc lực, nên sinh ra hiện tượng như vậy. Chúng ta quay lại nhìn mình xem chính mình có hay không. Lúc trước chúng tôi giới thiệu qua lão cư sĩ Hạ Liên Cư lần đầu tiếp xúc kinh Vô Lượng Thọ, vui mừng đến múa tay dậm chân. Hoan hỷ như vậy tới 3-4 ngày. Tại sao vậy? Vì thân ngài được khinh an, tâm sanh hoan hỷ. Như trong Quán Kinh, Quán Kinh cũng có ví dụ. Phu nhân Vi Đề Hy do chợt thấy quang minh thanh tịnh của cõi A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, liền đắc vô sanh pháp nhẫn. Đây là thiện căn sâu dày. Phu nhân Vi Đề Hy là người phước báo lớn ở nhân gian, là đệ tử tại gia tốt của Thích Ca Mâu Ni Phật. mà bị hoạn nạn. Phật khuyên bà niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc. Phật đem thế giới cực lạc hiển thị để cho bà nhìn thấy. Bà thấy được y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Cõi nước ấy thanh tịnh quang minh. Ngay lúc đó, bà liền đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn. Minh tâm kiến tánh thì của Bồ Tát mới chứng đắc. Không phải là người phàm thông thường. Đã rõ ràng đối với vũ trụ này rồi. Rõ ràng là thế nào? Là không có một thứ gì là thật. Toàn bộ đều là giả. Vô sanh pháp, nhẫn là tiếp thọ. Thừa nhận rồi, lúc này thông suốt, đại ngộ, toàn bộ rõ ràng rồi. Ngài Đại sư Thiện Đạo. Đây là cách nhìn của Ngài. Nói vô sanh pháp nhẫn mà phu nhân Vi Đề Hy chứng được là hỷ nhẫn. Ngộ nhẫn và tính nhẫn. Đây là chia nhỏ. Vì chúng ta phân tích chia nhỏ. Để sanh tâm hoan hỷ. Tin tưởng rồi. Hỷ nhẫn thì Đại sư nói niệm A-di-đà Phật mà sanh tâm hoan hỷ. Do đó có thể biết là cư sĩ Hạ Liên Cư lần đầu tiên gặp được Kinh Vô Lượng Thọ. Đọc bộ kinh này cũng là ở trong cảnh giới ấy. Sanh tâm hoan hỷ. Vì vậy trong kinh nói niệm Phật sanh hỷ. Vì do niệm Phật mà tâm mình tự sanh hoan hỷ. Hoan hỷ này không phải đến từ bên ngoài, mà đến từ niệm Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật thì tự nhiên tâm liền thành ra hoan hỷ. Sau cùng, Phật lại khuyên bảo hành nhân không chỉ tự mình thọ trì pháp này để vượt sanh tử, mà còn cần phải làm lợi mình lẫn người bằng cách rộng truyền kinh này, khuyên dạy trì danh, tiện chuyển độ thoát ra khỏi sanh tử. Người như vậy thì được Thế Tôn khen là chân thiện hữu. Thế nào là chân thiện hữu? Là chân thiện tri thức. Tức chân thiện tri thức vậy. Đây không phải giả. Mà giống như gặp được Phật vậy. Đây là lời khen tột bậc của Thế Tôn. Vì xem thiện tri thức đồng giới Như Lai. Bốn câu sau cùng chính là kỳ vọng và dạy bảo của Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh đời sau gặp được, nghe được kinh pháp này. Kỳ vọng của Đức Phật đối với chúng ta là hy vọng trong thời kỳ mạt pháp. Những người nghe được pháp này đều có thể tiện chuyển đem giới thiệu cho người khác, người tu học pháp môn khác. Phải thật làm việc này. Ngài Hà Liên Cư thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung, nhưng đến sau cùng kết lại là tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Ngài buông xả hết rồi. Chúng ta phải chú ý điểm này. Đó là Ngài biểu diễn cho chúng ta. Ngài dùng phương pháp khác thì Ngài cũng giảng sanh được. Nhưng Ngài đem tất cả phương pháp đều buông xả rồi. Học đã nhiều năm mà không dùng nữa. Lâm chung chỉ dùng tín nguyện trì danh. Thì Ngài thành tựu rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng là thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung, là đại thiện tri thức. Ngài làm bộ sách chú giải này hoàn thành rồi. Tôi in một vạn quyển tặng cho Ngài. Thời gian đó thân thể của Ngài còn khỏe. Ngài lại làm bổ sung thêm một chút. Đã làm giảo chánh lần cuối cùng. Bộ sách này hiện nay đều bày trên giá sách của chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn. Ngài đã biểu diễn cho chúng ta trước khi giảng sanh nửa năm, 6 tháng cuối đó, mỗi ngày một câu Phật hiệu niệm 140.000 tiếng. Những thứ khác đều buông xả rồi. Là từ bi đến tột cùng, biểu diễn cho chúng ta xem. Nếu kết lại, Ngài dùng phương pháp khác thì cũng đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng chúng ta đối với Tịnh Tông, với lời nói của Kinh Vô Lượng Thọ, sẽ sinh ra nghi ngờ. Nên bắt buộc thời gian lúc sắp đi, hai vị lão nhân gia đó đều buông xả vạn duyên. Chỉ một câu Phật hiệu niệm đến khi A-di-đà Phật tới tiếp dẫn. Đó là thật, không phải giả. Chúng ta đọc kinh, học giáo. Đối với những chỗ này phải đặc biệt chú ý. Mới xứng đáng với niệm lão, xứng đáng với hạ lão, vì chúng ta mà hội tập. Vì chúng ta mà chú giải chi tiết kinh này. Một câu nói sau cùng này rất là khẩn thiết. chân thiện tri thức. Đây là lời khen của Thế Tôn. Khen ngợi tới tận cùng. Những câu cuối cùng. Hai dòng sau cùng này. Chính là kỳ vọng và dạy bảo của Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh đời sau gặp được kinh này, nghe được pháp này. Vì thế chúng ta thật nên tha thiết lãnh thọ, khắc cốt ghi tâm, kính cẩn tuân theo di giáo, tu hành siêng năng kiên trì, chức phụ bạc từ ân. Chúng ta đọc tới đây thì dường như thấy năm đó Niệm lão viết chú giải tới đây. Rất cảm ơn. Cuối kinh này, Thế Tôn nhiều lần khuyên niệm Phật là đồng thời giải bày trọn hết bản tâm của mười phương Như Lai. Ý nghĩa là một chút giữ lại đều không có. Đem bày hoàn toàn ra rồi. Ngay trong phẩm này, phước huệ mới được nghe. Quý vị thấy đó, quý vị có được phước báo, có trí huệ, thì quý vị mới có duyên phận nghe được việc này. Pháp vi diệu, hạnh cứu đời. Nương theo phương pháp này, tu hành cứu đời, thì đó là hạnh cứu thế, không hai không khác cùng với mười phương Như Lai. Khuyên người niệm Phật tu tịnh độ là hạnh cứu đời. Chúng ta cần phải làm thế nào? Cần phải làm gương tốt của niệm Phật, khiến người ta xem thấy đều có thể sanh lòng tin, đều có thể thực sự làm, đây không thể là giả. Thí dụ như tôi đã tận mắt chứng kiến, họ không phải là biểu diễn mà là thật. Lúc mạng hết, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn họ vãng sanh rồi. Biện trí huệ, khó trong khó, dược hạnh phổ hiền, vân vân, đều chỉ diệu pháp vô thượng tín nguyện trì danh này. Đối với sự diệu của pháp môn niệm Phật, dù cho dùng vô lượng thân, mỗi một thân có vô lượng miệng, mỗi một miệng có vô lượng lưỡi, mỗi một lưỡi phát ra vô lượng âm, đến cùng kiếp tương lai, diễn nói chẳng ngừng, cũng không nói được ít phần, nên không nói thêm nữa. Đây đều là sự thật, không phải giả. Hôm nay, chúng ta nghe được là loại phước báo nào? Chính chúng ta không biết, nhưng Phật biết. Phật nói với chúng ta, nếu như không phải là trong đời quá khứ từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, thì tuyệt đối trong đời này quý vị sẽ không có cơ duyên gặp được bộ kinh này, gặp được pháp môn này. Một môn thì được rồi, một câu Phật hiệu thì được rồi. Trước mắt chúng ta cũng có một tấm gương. Mọi người đều biết đó là Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài 20 tuổi xuất gia. Sư phụ liền dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Dặn bảo ngài luôn luôn niệm không rời. Căn tánh của ngài tốt. Căn tánh của ngài là thế nào? Là lão thật nghe lời, thật làm. Nên ngài đã niệm một câu Phật hiệu này 92 năm. Ngài giảng sanh lúc 4 năm trước, khi 112 tuổi. Chín mươi hai năm là một câu Phật hiệu. Trước lúc ra đi thì tiêu dao tự tại. Chúng ta thấy tận mắt, nghe tận tai. Mà nếu còn không giác ngộ thì thật sai lầm rồi. Ngài niệm lão nói tới đây thì không nói được nữa, nên không nói thêm, chỉ cung kính trích dẫn hai đoạn trong yếu giải của Đại sư Linh Phong làm giải thích cho phẩm này, là tổng kết giải thích. Một sách yếu giải nói do nghĩa là vô lượng quang, nên chúng sanh sanh về cực lạc, tức là sanh về mười phương, thấy A-di-đà Phật, tức là thấy mười phương chư Phật. Điều này quá tuyệt vời. Thấy A-di-đà Phật là thấy tất cả chư Phật mười phương, một Phật cũng không bỏ sót. Độ được mình, tức là rộng lợi tất cả. Là lợi ích tất cả chúng sanh. Do nghĩa là vô lượng thọ. Trước là nghĩa vô lượng quang. Giờ là nghĩa vô lượng thọ. Nên dân dân cõi cực lạc chính là nhất sanh bổ xứ, đều nhất định đời này thành Phật, không đợi đến đời khác. Nếu đời khác thì lại đầu thai, lại đi làm người, lại tu hành, không đợi đến đời khác. Chúng ta tin tưởng điều này. Vì sao vậy? Vì sanh tới nơi ấy là vô lượng thọ. Vô lượng thọ thì không luận là sớm hay muộn đều quyết định một đời thành Phật. Nên dân dân cõi cực lạc chính là nhất sanh bổ xứ. Ở thế giới cực lạc quyết định một đời thành Phật. Đến thế giới cực lạc liền tương đương với Bồ Tát bổ xứ, đều quyết định đời này thành Phật, không đợi tới đời khác. Nên biết ngay lúc một niệm tâm rời khỏi vô lượng quang thọ thì nơi đâu mà có danh hiệu A-di-đà Phật. Mà rời bỏ danh hiệu A-di-đà Phật thì do đâu mà chứng ngay một niệm tâm vô lượng quang thọ được? Mong suy xét kỹ, mong suy xét kỹ. Đây là lời của Đại sư Ngẫu Ích. Đoạn tiếp theo. Lời ích ý nhiều. Chữ chữ câu câu đều quan trọng. 2. Sách Yếu Giải nói: do trì danh hiệu ấy, thực sự không thể nghĩ bàn, tâm tánh trì được. Cũng thực sự không thể nghĩ bàn, trì một tiếng thì một tiếng không thể nghĩ bàn, trì mười, trăm, ngàn, vạn, vô lượng, vô số tiếng thì mỗi mỗi tiếng đều không thể nghĩ bàn. Sự việc này ai biết được? Tôi đọc xong, cảm nhận đó là thật, không phải là giả. Nếu Ngẫu Ích Đại sư không là người nhập cảnh giới đó, thì làm sao Ngài biết được? Ngài chú giải A-di-đà Kinh Yếu Giải trong thời gian 9 ngày. Ở sau sách, Ngài có lời bạc, nói chính Ngài viết ra một quyển sách nhỏ này. Đại sư Ấn Quang tán thán Ngài, nói cho dù cổ vật tái lai làm chú giải cho Kinh Di Đà cũng không thể vượt qua được. Lời khen ngợi này là tán thán tới tột cùng, không thêm được nữa. Đại sư Ấn Quang là bậc tổ sư của chúng ta. Tịnh độ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học giới Ấn Tổ. Tịnh độ chi phái sở học của chúng tôi là học với lão sư Lý. Lão sư Lý đem pháp môn này giới thiệu cho tôi cũng là đắng miệng nhọc lòng, bởi vì lúc đó tôi đang tuổi trẻ, nghiên cứu chưa sâu, đối với kinh giáo vô cùng ưa thích. Cho nên, tôi một mạch tới năm 85 tuổi mới thực sự quay đầu, lắng lòng đi phản tỉnh. Đã nắm chắc vãng sanh chưa? Không dám nói có. Không dám nói có thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Đời sau sẽ làm sao? Nên càng nghĩ, càng sợ hãi. Sau cùng, đem những đại kinh đại luận đều buông xuống rồi. Sau 85 tuổi một mạch tới nay, thì chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên Hoằng Kinh Vô Lượng Thọ, cũng là bản hội tập của Hà Lão, bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Những năm đầu, tôi và Niệm Lão còn chưa gặp nhau. Lão sư Lý đã đem tặng cho tôi bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ này. Ngài đã viết không ít chữ. chú thích bên lề sách này, làm nổi bật lên ý nghĩa quan trọng. Dùng bút lông để ghi. Tôi vô cùng cảm ơn. Sau khi xem xong, tôi đã sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm thích giảng, nên phát tâm giảng bộ kinh ấy. Nương theo chú thích bên lề của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi đã giảng 10 lần. Sau khi có được bộ chú giải này, tôi thật vô cùng hoan hỷ. Niệm lão vẫn vô cùng khiêm nhường. Khi in lần đầu tiên, ngài nhờ tôi viết lời nói đầu. Khi tôi tỉ mỉ đọc qua bộ chú giải này, tôi liền hạ quyết tâm. Cùng với những đồng học thật sự muốn sanh tới thế giới cực lạc, chúng ta thực hiện học tập làm theo, tu hành thế nào? Là đem giáo huấn của bộ kinh điển này phải làm cho được. Mục tiêu của chúng ta là tại thế giới Tây Phương cực lạc. Đối với thế gian này không có một tơ hào lưu luyến. Buông xuống thật sạch sẽ. Học lão Hòa Thượng Hải Hiền, học lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, vậy thì đúng rồi. Nên sau cùng, chúng ta phải ghi nhớ lời của Đại sư Ngẫu Ích. Trì một tiếng, niệm một câu A-di-đà Phật, thì một tiếng ấy không thể nghĩ bàn. Niệm 10 tiếng, niệm 100 tiếng, niệm 1000 tiếng, niệm vạn tiếng. Niệm vô lượng vô số tiếng, mỗi tiếng đều bất khả tư nghị. Chỉ có dùng không thể nghĩ bàn để hình dung. Vì lợi ích, công đức. Không có cách nào tưởng tượng được. Bảo quý vị nói thì quý vị cũng nói không ra. Như người uống nước ấm lạnh tự biết. Chỉ có công phu đến rồi thì tự mình hiểu được. Người khác, người có huệ nhãn nhìn ra được. Người không có huệ nhãn thì không nhìn ra được. Thời gian hôm nay đã hết. Chúng ta học tập tới đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh.